Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cầu mong không đạt khó phân minh. Cầu mong không đạt thì chúng ta khó phân minh. Đứng trước hình Phật, xin này xin nọ mà không có đạt được thì biết ai giúp mình bây giờ? Không có phân minh được cái việc làm của chính mình. Tâm tu đời đạo rõ tiến trình. Cái tâm mà chịu tu sửa vượt đời lẫn đạo thì rõ cái mức tiến của chính mình. Tâm thân bất ổn tùy duyên nghiệp. Tâm thân bất ổn là tùy duyên nghiệp của mình đã tạo từ tiền kiếp tới bây giờ. Sửa tiến không lùi tự giác minh. Sửa đi, tu đi, tiến không có lùi bước. Lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa, lúc nào cũng sửa, bằng lòng sửa. Là tự giác minh, tự hiểu được nhiều chuyện của chính mình. Từ tiền kiếp đến bây giờ. Mà lo ăn năn sám hối tiếp tục lo tu. Không có nên suy luận chuyện đời mà trách trời Phật là một điểm sai vô cùng. Trời Phật đã thể hiện thể xác cho chúng ta thấy từ trong khổ tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng. Người đời không biết lấy chữ gì nói, đặt tên kêu Phật. Phật là thanh nhẹ, từ trong chữ Phật mà ra. Chữ tạo, chữ phát mà ra, nó thanh nhẹ vậy thôi. Chứ Phật đâu có phải đặt một tên, một ông Phật này, ông Phật kia hoặc nọ để phạt người này, người kia, người nọ. Cái đó là sai, không hiểu. Tánh tình ngoan cố ở thế gian không chịu giải mở. Rồi đặt ông này, ông nọ để hù hiếp nhân loại, không tiến qua nổi. Chứ kỳ thật, những hình ảnh chúng ta đã thấy Thích Ca cũng phải tu cho chết mới đạt được hào quang tốt đẹp. Đạt La Lạt Ma cũng tu ngày tu đêm bỏ ăn bỏ uống mới đạt được một luồng điển thanh diệu để tận độ quần sanh. Ngày hôm nay ai nhắc đến hai vị đó cũng phải tu nhiều, phải thiền nhiều, nó mới ổn định, thật sự nhập định mới xuất phát đi lên. Nếu không thật sự nhập định không có đi đâu được hết. Cần tu nhiều, thế gian là ăn nhiều tu ít. Ăn nhiều thì nó sẽ bày vẽ những chuyện vận động bên ngoài không. Tham muốn đủ chuyện thì tu là ít, tranh chấp là nhiều. Giữa bạn đạo với bạn đạo cũng tranh chấp. Vì kẻ tu không có chân chánh còn tâm đời hay phê bình người khác. Hay chê người này, chê người kia, chê người nọ. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Tâm đạo đâu có chê ai. Tâm đạo là tận độ, nói sự thật của chính mình đủ rồi. Lo tu tiến để ảnh hưởng người kế tiếp. Lo tu tiến thì từ trường chúng ta thanh nhẹ. Lời nói của chúng ta chất phát hơn, rõ rệt hơn, mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Trong nhịn nhục, khiêm nhường mới tận độ được quần sanh. Chứ ta là hay, chứ ta là giỏi, làm sao độ được. Rồi thậm chí nói tôi bây giờ là tôi tu thành Phật Di Lạc rồi. Cái chuyện đó dễ quá, không phải dễ nói đâu. Di thiện tối lạc, mình đã làm đủ điều thiện chưa mà đi tới cái sự lạc quan tiến hóa. Chính tâm thân mình không lạc quan mới xưng danh. Cái danh đó để hỗ trợ cho cuộc sống cũng như người làm business, làm ăn thôi. Kỳ thật của người tu phải thanh nhẹ mới thật là người tu. Người tu mà thiếu thanh nhẹ thuộc là thành phần mê chấp, dị đoan, bất chánh. Rồi ôm sách này, sách nọ. Rồi làm thầy địa lý. Nhưng mà địa lý của chính mình chưa thông. Làm sao làm thầy địa lý bên ngoài. Rồi tử vi mình cũng không biết của chính mình nữa. làm sao làm thầy tử vi? Phải bán để ăn không? Cái tội đó ghi chép ngay trong tâm thức của mình. Lúc chết là xuống phải thọ lãnh. Chắc chắn là như vậy. Còn thật thà chắc phát tu tiến thì không có cái gì mà động loạn, không có cái gì phải lo âu. Chuyện gì nó đến là nó đến, cái luật đến là phải đi. Thì chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả rồi, không có lo nữa. Bình tâm lo tu, bình tâm hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc tương lai sẽ tốt lành, phần hồn sẽ yên ổn. Cho nên nhiều người ở thế gian hướng ngoại, thấy người đời không có tu sao người ta tốt hơn mình, người ta có phước hơn mình. Người ta đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ có được chút xíu phước đó thôi, không phải là quan trọng đâu. Dù có bạc tỷ cũng nắm không được mà, chỉ cũng như một chút xíu phước của trời Phật cho thôi. Mà không biết làm phước thì mất phước luôn. Người có tiền không biết làm phước mất phước luôn. Cái luật tự nhiên là như vậy. Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí cho người tu cũng cạnh tranh với người tu. Không chịu thức tâm tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó. Đâm ra tranh chấp giành giật. Giành giật đệ tử để làm gì? Đệ tử là ai? Đệ tử là người thức tâm đi tu thì nó phải tự tu. Chứ mình ôm nó làm gì? Mình cũng một phần tử như nó. Mình lo tu là phần mình là chánh. Không nên ôm người này người nọ. Rốt cuộc rồi tạo động, tạo khổ cho chung chứ có ích lợi gì đâu. Người tự thức nó mới dũng mãnh tu tiên. Thế gian thấy rõ ràng người chịu học giỏi là giỏi giỏi. Mà mỗi đêm mỗi ngày cũng phải học, phải luyện. Vậy võ nó mới tinh vi được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Chỉ có người tu thức tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa là thật sự lo cho tương lai. Đến giờ phút lâm chung chúng ta không có rối ren bận rộn. Ra đi là ra đi, vì đêm đêm chúng ta chuẩn bị đi rồi. Chứ chuyện đi là thông thường đối với những người vô vi, không có bị sợ. Lúc chết là vui không có buồn, gia đình không có nên khóc. Lúc nào cũng quý trọng đưa người đi mạnh khỏe. Từ trường mình tốt, dâng lên giúp đỡ cho hành giả tiến tới ấm áp thay vì lạnh lùng. Cho nên vô vi không có bày đám, không có cúng quải, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi là người đó ấm áp rồi. Chứ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lìa xác rồi, người ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta là dân chỉ ngược lại những cái chuyện kia mà không có xài được cho người ta. Mình phản nguyên lý thì giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm. Giết con bò, giết con heo, cúng ông bà là mình mang nghiệp. Nghiệp sát. Còn thành tâm cầu nguyện cho ông bà thì ông bà được ấm. Vì luồng điển từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới ấm áp được. Cái đó là thật tâm thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ của quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy. Tu mà không ý thức sự thật là tu sai. bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi. Người tu vô vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành, đang tiến, nói sự thật, chúng ta đang hành, đang tiến, người chưa hành, họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Đúng đường lối không? Còn tạo như sự mê tín, nhờ đỡ thì đâu có tiến được. Nhờ pháp, tự hành, tự giải, đó là chánh. Mà thấy rõ khả năng tiến hóa của chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn. Nếu chúng ta chịu làm và thực hành đứng đắn, cứ vậy mà đi tới, trời đất, trời che đất chở rõ ràng, mọi người có cơ hội tiến hóa, hòa hợp với trời đất, thì chúng ta có gia đình, quý thương gia đình, có vườn hoa, bi quý thương vườn hoa là vườn hoa sẽ tốt đẹp. Tâm chúng ta gieo trầm, ý thiện lành, tận độ quần sanh, tự thức, đêm đêm lo tu. Ta là người, người là ta, tất cả mọi người sẽ đồng tiến như ta đã và đang tiến. Đó là chân chánh nhất. Không nên viết kinh kệ tùm lum mà chính mình không thoát, thì đâm ra gian dối nói lao. Tam sao thất bổ, chép cái này cái kia cái nọ, chỗ này chút cái kia chút, rồi cũng nói đi giảng đạo. Chứ chính tâm thức nó chưa khai triển, chưa sáng, chưa thấy lấy chính nó mà nói cái gì. Bày thêm áo mạo để cho mắt phàm sợ thôi. Chứ người mà có tâm thức khai triển đâu có sợ áo mạo. Hướng về phần hồn, hướng về nguyên lý của trời đất đâu có sợ áo mạo. Áo mạo để làm gì? Chê bên ngoài không có sự thật. Tâm thức là sự thật. Người tu cần phát triển tâm thức. Người sống ở thế gian này hiểu cảnh kích động và phản động của gia can mà lui về thanh tịnh thì tâm thức nó cũng sáng lạng như người tu trên núi vậy. Tu tại thị là vậy. Tu tại thị phải biết lấy quán làm ăn. Tất cả đều xây dựng cho chúng ta tiến hóa, chứ không ai hại ta. Chính ta là người hại ta mà thôi. Nên dứt khoát như vậy mới tu tiến dễ dãi và rất đơn giản, không có gì khó khăn hết. Gia đình nào cũng có thể tu được. Gia đình nào mà biết được hoàn cảnh là ân sư là có thể tu được. Như sự kích động và phản động trong gia can, chúng ta bằng lòng ngồi lại nhịn nhục thì nó sẽ qua, tất cả mọi việc sẽ giải quyết được. Không có cảnh ly tán của gia can đâu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Mê chấp, phá mê phá chấp, có phải là luật tiến hóa của vũ trụ không? Nếu phải, xin giải thích, ông Phật, ông trời, ông tiên, có mê chấp không? Cho ví dụ mê chấp và phá mê phá chấp.
Phá mê phá chấp chỉ hướng thượng và lên cõi trên chứ không còn mê chấp. Cũng như chúng ta người Việt Nam, trước kia chúng ta ở xứ thiêu thốn. Nói thật, thấy gì chúng ta cũng muốn ăn cắp món về nhà. Nhưng mà bây giờ dư đồ rồi, chúng ta thấy không thèm nữa. Đi lên cõi trên kia thanh nhẹ rồi, thì chúng ta đâu có còn mê nữa. Sáng suốt ngay trong tâm thức, cơ tạng chúng ta đều sáng hết, đâu có còn mê nữa. Những người còn tâm tối mới mê, cho đó là cái chánh, rồi ghét cái kia vì thiếu sự từ bi sáng suốt mới là chấp, tức là ghét. Đạo này ghét đạo kia là chỉ có xuống địa ngục mà thôi, không có phát triển được. Đắm tâm thức làm sao phát triển được. Mở tâm thức mới tìm về cõi Phật từ bi thanh nhẹ, vĩnh cửu bất hoại.
Tu theo đạo thiền, theo thầy nói giải bệnh hoạn, như ở Việt Nam hiện nay nhiều người hay bị bùa phép, như vậy tu theo đạo thiền có giải được bùa phép hay không?
giải được. Nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được, kể cả bệnh cùi cũng giải được. Chính tôi có bằng chứng thơ từ gửi qua đây từ Việt Nam.
Từ trước chưa tu, con không bao giờ bị ngứa, nổi đầy người. Mà trước kia chưa bao giờ có vậy. Đến bao giờ mới hết ngứa ngoài da?
Ngứa ngoài da là do cái ruột dơ. Cho nên bây giờ cơ hội vô vi có cơ hội xúc ruột. Nên học hỏi nơi các bạn đã xúc. Cứ xúc thét rồi không còn một vết ngứa mà da thịt trơn tru tốt đẹp.
Về bên đạo Phật ăn chay, tức là người ta không sát sanh, không giết những con thú vật. Nhưng con được biết, theo như đạo thiền vô vi, ăn chay, nhưng cũng có thể ăn những con cá, con tôm. Nhưng mà con nghĩ rằng con cá, con tôm, nó cũng có một cuộc sống, nó cũng có gia đình, nó cũng có con. Như vậy mình ăn chay mà mình ăn cá, ăn tôm, có là mình cũng đã sát sanh rồi. Đâu phải cần là mình chỉ không giết con gà hay là con heo, mình lỡ mang tiếng là sát sanh. Nhưng con thấy ăn tôm, ăn cá cũng là một cái chuyện sát sanh rồi.
Cái đó là họ người ý thức trọn lành không có ăn bất cứ cái gì, cá, tôm họ cũng không ăn. Ý thức trọn lành rồi họ chỉ ăn những đồ cây cỏ làm cho khỏe mạnh con người. Thì cái quyền của người ta chưa có dứt khoát, thì trên đường họ sẽ dứt khoát và họ không bao giờ ăn cá, ăn tôm nữa. Thì họ thấy hôi tanh trong người, họ không thích. Bởi vì tôm cá nó không có máu, nó không có luồng điển như các con thú khác, cơ thể vấn vương trong tâm hồn làm cho ta nặng trược, thì họ ăn cái đó. Còn cơ thể con người phải cần cái protein của con thú, rủi có bệnh hoạn vô nhà thương có thể cứu được. Mà nên ăn chay mà cố chấp quá, bệnh hoạn vô nhà thương chỉ bác sĩ chỉ bó tay thôi. Bệnh thì người nào phải mang.
Con người bạn con là Marie, có tâm rất là tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương của họ muốn cái gì là phải sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thức phục cách nào đó, bạn con cũng không tin. Bây giờ thì và cách nào để họ là tin tưởng rằng là có.
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn 1 về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nó nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó, còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta, rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp trong cái nội thức, rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh, tha hồ mà thấy cảnh, cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao? Cô đó không thích cái chuyện dơ dáy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu rồi cũng nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Thấy không? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi, không có khó khăn.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này cũng như ai rờ bộ đầu mình đó. Trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này. Nó mới xuất phát ra. Nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi. Nó mới cái phản chiếu. Nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu Quán Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình. Mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó. Thì cái tâm thức của người tu rất cảm động. Rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này, là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở, mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của quan âm. Vậy quan âm là lo cứu trợ, phần của ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó. Người ta đánh thức cho mình thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Nên phải trở về với căn bản của mình thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Vậy này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Ta đã sinh ra làm kiếp con người trong vạn vật. Có khối óc con tim với những tình cảm thương yêu bầu trời, yêu trái đất màu xanh, yêu từng bờ ruộng mái tranh, yêu dòng sông hiền chảy quanh. Từ buổi ban sơ kết mối duyên tình mẹ xây dựng mái gia đình, trong nếp sống an bình và nuôi một đàn con sinh. Nhưng nào ai biết trước số phận do trời cao sắp đặt, người sinh ra sống kiếp sang giàu, kẻ nghèo hèn cực khổ gian lao, kẻ mang tâm thân sâu xa tàn tật, người đẹp mạnh lành nhan sắc xinh tươi. Còn biết bao nhiêu cảnh tình trong xã hội, hãy nhìn đời bằng đôi mắt thương yêu. Chúng ta đang hạnh phúc ấm êm nhận được nhiều ơn phước, hãy cùng nhau mở lòng nhân ái san sẻ tình thương cho những người bất hạnh cơ. Mình làm người có tình cảm thương yêu, biết rung động khi mắt nhìn đời khốn khổ. Nước mắt yêu thương ngập tràn như biển lớn, khóc những cảnh đời nhiều cơ cực lầm than. Ta thương người như bao người thương ta, sống yêu thương chân thành. Tình thương trao người mang theo lời thiết tha, cùng sống chia nhau những thương đau bất hạnh, mang cho người muôn đó quà, mong cho đời thôi xót xa.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Oh.